Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 15 tháng 12 lên tiếng nói, việc Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách cần theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo, viết tắt là CPC, là thiếu khách quan và dựa trên những thông tin không chính xác. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói tại buổi họp báo thường kỳ chiều 15 tháng 12 rằng, việc Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách cần theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo là dựa trên những đánh giá thiếu khách quan, cũng như thông tin không chính xác về tình hình tự do tôn giáo, tín ngưỡng tại Việt Nam. Bà Hằng lặp lại chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền con người, cũng như quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân. Trước đó, trong một thông cáo báo chí vào ngày 2 tháng 12, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken công bố danh sách các quốc gia bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách theo dõi đặc biệt về quyền tự do tôn giáo, trong đó có Việt Nam, vì đã tham gia hoặc dung túng cho những vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo. Báo cáo Tự do tôn giáo quốc tế năm 2021 của Hoa Kỳ cũng ghi nhận chính quyền Việt Nam đã sách nhiễu, hành hung, bắt người, truy tố, theo dõi, từ chối hoặc không trả lời yêu cầu đăng ký và các yêu cầu xin phép khác của các tổ chức tôn giáo độc lập. Nhiều vụ bắt giữ xét xử những người liên quan đến việc thực hành tôn giáo ở Việt Nam trong năm qua cũng đã thu hút nhiều chú ý, như vụ xét xử Tịnh Thất Bồng Lai, vụ ông Phan Văn Thu, tù nhân tôn giáo, người sáng lập Ân Đàn Đại Đạo qua đời trong trại giam vì gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, hay vụ linh mục Trần Ngọc Thanh bị sát hại ở Kon Tum. Tại buổi họp báo ngày 15 tháng 12, Phó phát ngôn viên Việt Nam nói, Việt Nam sẵn sàng trao đổi với phía Hoa Kỳ về các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, tôn trọng lẫn nhau, đóng góp vào quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Trước đó, từ năm 2005 đến 2006, Việt Nam bị Bộ Ngoại giao Mỹ đưa vào danh sách CPC, nhưng đến năm 2007, Việt Nam được đưa ra khỏi danh sách này vì cam kết cải thiện chính sách về tôn giáo.
Việt Nam đã tiến hành mở rộng đáng kể công việc nạo vét và bồi đắp tại một số tiền đồn ở Biển Đông trong nửa cuối năm nay, cho thấy ý định củng cố thêm nhiều các tuyên bố chủ quyền của mình ở vùng Biển Đông có tranh chấp, theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS. Báo cáo mới đưa ra của CSIS có trụ sở ở Washington, D.C. của Mỹ nói rằng việc mở rộng của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa, nơi Trung Quốc và các nước khác trong khu vực cũng có tranh chấp chủ quyền, đã tạo ra khoảng 170 hectare đất mới và nâng tổng diện tích mà Việt Nam đã mở rộng trong thập kỷ qua lên gần 220 hectare. Dựa trên các hình ảnh chụp từ vệ tinh thương mại, chương trình sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á gọi tắt là AMTI của CSIS cho biết các hoạt động mà Việt Nam tiến hành bao gồm mở rộng công việc bồi đắp tại 4 thực thể và nạo vét tại 5 thực thể khác. Báo cáo viết, quy mô của hoạt động bồi đắp mặc dù vẫn còn kém xa so với hơn 3.200 mẫu, tức gần 1.230 ha đất do Trung Quốc mở rộng từ năm 2013 đến năm 2016, đã lớn hơn đáng kể so với những nỗ lực trước đây của Việt Nam và cho thấy một động thái lớn nhằm củng cố vị thế của Việt Nam ở Trường Sa. Việt Nam chưa có phản ứng gì trước những thông tin từ bản báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Mỹ. VOA đã gửi yêu cầu bình luận tới Bộ Ngoại giao Việt Nam. Báo cáo cho biết phạm vi của hoạt động bồi đắp tại 4 đảo Nam Yết, Phan Vinh, Sơn Ca và Tiên Nữ đã mở rộng đáng kể kể từ khi AMTI ghi nhận hồi tháng 7. Việt Nam bắt đầu nạo vét và bồi đắp mới tại Nam Yết, Phan Vinh và Sơn Ca từ tháng 10 năm 2021, theo AMTI. Phát hiện của AMTI trong báo cáo mới cho thấy các tiền đồn cỡ vừa của Việt Nam tại 3 đảo này đang được mở rộng với quy mô lớn, với một cảng nạo vét có khả năng tiếp nhận các tàu lớn hơn được thiết lập tại Nam Yết và Phan Vinh. Cả Nam Yết rộng 47 ha và Phan Vinh rộng 48 ha đều lớn hơn đảo Trường Sa 39 ha, nơi từng là tiền đồn lớn nhất của Việt Nam. Theo AMTI, đá Tiên Nữ nơi trước đây chỉ có hai cấu trúc đặt ụ súng nhỏ, hiện có 26 ha đất nhân tạo. Báo cáo nói rằng Việt Nam đã dùng tàu nạo vét vỏ sò để xúc các phần của dạng san hô nông và lắng đọng trầm tích để bồi đắp, một quá trình mà theo AMTI ít gây phá hoại hơn so với việc nạo vét bằng máy cắt hút mà Trung Quốc sử dụng để xây dựng các đảo nhân tạo. Tuy nhiên, các hoạt động nạo vét và bồi đắp của Việt Nam trong năm 2022 là đáng kể và cho thấy ý định củng cố lớn các thực thể mà nước này chiếm đóng ở Trường Sa, theo báo cáo của AMTI. Viện nghiên cứu của Mỹ cho rằng còn phải xem các tiền đồn mở rộng này sẽ có những cơ sở hạ tầng gì. Báo cáo viết, liệu Trung Quốc và các bên có tuyên bố chủ quyền có phản ứng hay không và ở mức độ nào sẽ còn phải chờ xem. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền hầu hết Biển Đông với cái gọi là đường chín đoạn mà nước này đơn phương đưa ra nhưng đã bị Tòa trọng tài quốc tế ở La Hay bác bỏ trong vụ kiện của Philippines cách đây 6 năm. Trung Quốc đã thiết lập nhiều tiền đồn quân sự trên các đảo nhân tạo mà nước này xây dựng. Việc quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc đã bị Mỹ, Việt Nam và nhiều nước phản đối. Ngoài Việt Nam và Trung Quốc, các nước trong khu vực gồm Đài Loan, Malaysia, Philippines và Brunei cũng có tuyên bố chủ quyền chồng lấn trên vùng biển giàu tài nguyên và có tuyến đường thủy quan trọng của thế giới. Một khảo sát của CSIS đưa ra trước đây nói rằng Việt Nam đã âm thầm nâng cấp việc xây dựng các cơ sở vật chất ở quần đảo Trường Sa, nhưng không có ý định quân sự hóa trên vùng Biển Đông như Trung Quốc. Việt Nam hiện đang chiếm cứ khoảng 50 tiền đồn trải rộng trên 27 thực thể xung quanh quần đảo Trường Sa. Trong số đó, theo AMTI, chỉ có 10 có thể được gọi là đảo nhỏ, trong khi phần còn lại là các bãi đá ngầm nằm bên dưới mặt nước.
Các công ty quốc phòng Hoa Kỳ vừa thảo luận về việc cung cấp thiết bị quân sự, bao gồm máy bay trực thăng và máy bay không người lái cho Việt Nam trong các cuộc đàm phán với các quan chức hàng đầu của chính phủ. Hai nguồn tin am hiểu vấn đề này cho hãng tin Reuters biết một dấu hiệu mới cho thấy nước này có thể giảm sự phụ thuộc vào vũ khí của Nga. Các công ty Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, Textron và IM Systems Group đã gặp gỡ các quan chức Việt Nam bên lề triển lãm quốc phòng quy mô lớn đầu tiên của nước này vào tuần trước, theo Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN, cơ quan tổ chức cuộc gặp này. Một nguồn tin có mặt tại cuộc thảo luận về vũ khí cho biết, các cuộc họp này có sự tham gia của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng của Việt Nam. Các cuộc đàm phán sơ bộ này vốn có thể không dẫn đến bất kỳ thỏa thuận nào diễn ra khi quốc gia Đông Nam Á này tìm kiếm các nhà cung cấp mới và cuộc xung đột Ukraine làm hạn chế khả năng của Nga, đối tác quân sự chính của Việt Nam trong nhiều thập kỷ. Cuộc chiến mà Moscow gọi là chiến dịch đặc biệt cũng dẫn đến các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với Nga. Ông Nguyễn Thế Phương, chuyên gia quân sự và nhà nghiên cứu tại Đại học New South Wales cho biết, điều này đánh dấu sự khởi đầu của việc quân đội nhân dân Việt Nam cởi mở hơn với vũ khí của Hoa Kỳ và sẵn sàng hợp tác sâu hơn với Hoa Kỳ trong lĩnh vực quốc phòng nói chung. Các thỏa thuận quân sự giữa Hoa Kỳ phải đối mặt với nhiều rào cản tiềm ẩn, bao gồm cả việc Washington có thể chặn bán vũ khí vì nhân quyền, quan ngại về các tác động đối với quan hệ căng thẳng của Hà Nội với Trung Quốc, chi phí cao và liệu các hệ thống do Mỹ sản xuất có thể tương thích với vũ khí cũ của Việt Nam hay không, các nhà phân tích cho biết. Người tham dự các cuộc họp cho biết các công ty đã cung cấp nhiều loại thiết bị quân sự và các cuộc thảo luận đầy hứa hẹn về các thiết bị phi sát thương, bao gồm máy bay trực thăng bảo vệ an ninh nội bộ, cùng với máy bay không người lái, radar và các thiết bị khác để theo dõi trên không, trên biển và không gian. Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Việt Nam không trả lời ngay yêu cầu bình luận của hãng tin Reuters. Một người thứ hai nắm bắt vấn đề này cho biết các cuộc đàm phán về máy bay không người lái và máy bay trực thăng đã bắt đầu trước khi triển lãm quốc phòng diễn ra và có liên quan đến nhiều loại vũ khí hơn. Công ty Lockheed Martin, hãng trưng bày máy bay chiến đấu và vận tải quân sự tại sự kiện này, từ chối bình luận. Người phát ngôn của hãng Boeing chuyển câu hỏi tới Bộ Quốc phòng Việt Nam. Các công ty Raytheon, Textron và IM Systems Group không trả lời các yêu cầu bình luận. Các cuộc thảo luận này cho thấy nỗ lực ngày càng tăng của Hoa Kỳ nhằm giành ảnh hưởng với Hà Nội gần nửa thế kỷ sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc. Kể từ khi lệnh cấm vũ khí được dỡ bỏ vào năm 2016, xuất khẩu quốc phòng của Hoa Kỳ sang Việt Nam chỉ giới hạn ở các tàu tuần duyên và máy bay huấn luyện, trong khi Nga cung cấp khoảng 80% kho vũ khí của Việt Nam. Triển lãm quốc phòng vừa qua đã thu hút hàng chục công ty quốc phòng từ 30 quốc gia, tất cả đều hy vọng nhận được một phần trong số dự toán ngân sách quốc phòng gần 2 tỷ đô la mà Việt Nam chi hàng năm để nhập vũ khí trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với nước láng giềng Trung Quốc. Cả hai nguồn tin yêu cầu giấu tên vì các cuộc đàm phán này là bí mật cho biết công ty Lockheed Martin thảo luận riêng với Việt Nam về một vệ tinh viễn thông và quốc phòng mới có thể thay thế một trong hai vệ tinh Mỹ mà Hà Nội đang vận hành. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội từ chối bình luận, nhưng đại sứ Mark Knapper cho biết Hoa Kỳ sẵn sàng thảo luận về bất kỳ thiết bị quân sự nào mà Việt Nam có thể muốn mua. Quân đội Hoa Kỳ đã cung cấp hai tàu hải quân tương đối nhỏ và chuyển giao hai máy bay huấn luyện T-6 Exam và 10 chiếc nữa sẽ được giao vào năm 2027. Mỹ cũng cam kết cung cấp máy bay không người lái trinh sát Boeing Scan Eagle, nhưng hiện chưa được chuyển giao. Các nguồn tin và nhà phân tích cho biết Việt Nam vẫn đang xem xét thỏa thuận với các nhà cung cấp từ Israel, Ấn Độ, các nước châu Âu và Đông Bắc Á. Trong thập kỷ qua, Israel là nước bán vũ khí lớn thứ hai cho Việt Nam sau Nga.
Một công ty Việt Nam vừa khởi kiện Amazon và đòi bồi thường số tiền 280 triệu đô la vì cáo buộc tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ của Mỹ đã cắt giảm đơn hàng, gây thiệt hại cho công ty với số lượng lớn hàng tồn kho. Gilimax, công ty sản xuất hàng dệt may và các sản phẩm khác có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong một phiên tòa tại bang New York hôm 12 tháng 12 rằng họ đã hợp tác với Amazon từ năm 2014 đến năm 2022 và đã đầu tư hàng chục triệu đô la vào các cơ sở sản xuất để xây dựng các hộp kho lưu trữ bằng thép và vải được sử dụng để sắp xếp hàng tồn kho trong kho của Amazon. Những chiếc hộp đó được vận chuyển bởi robot để giúp tăng tốc độ hoàn thành các đơn hàng trực tuyến. Theo tường thuật của Bloomberg, Gilimax đã tăng cường nhân công lên 7.000 người tại nhiều nhà máy để sản xuất hơn 1 triệu đơn vị lưu trữ hàng năm. Việc sản xuất cho Amazon đã tăng gấp 20 lần trong suốt 8 năm liên tiếp. Tuy nhiên, đơn kiện cáo buộc rằng Amazon vào tháng 4 và tháng 5 đã đột ngột thay đổi và giảm nhu cầu dự kiến cho thời gian còn lại của năm 2022 và 2023 xuống chỉ còn một phần rất nhỏ so với các dự báo trước đó. Amazon là khách hàng lớn nhất của Gilimax, với các đơn đặt hàng trị giá 146,6 triệu đô la vào năm 2021. Doanh nghiệp Việt Nam đã bỏ các khách hàng lớn khác, bao gồm IKEA và Columbia Sportswear, để đáp ứng nhu cầu của Amazon. Trong thời gian diễn ra đại dịch, Gilimax đã phải di dời các cơ sở sản xuất và đóng gói, đồng thời phải xoay sở xung quanh các biện pháp chống dịch của chính phủ Việt Nam để đáp ứng cho nhu cầu của Amazon. Gilimax cho biết, quan hệ đối tác giữa công ty với Amazon được xây dựng hoàn toàn dựa trên sự tin tưởng, và Gilimax dựa vào độ chính xác của các dự báo của Amazon để đầu tư tương ứng, trong đó bao gồm cả việc mua sắm nguyên vật liệu, bố trí công suất nhà máy và nhân lực để đáp ứng nhu cầu của công ty Mỹ. Bloomberg dẫn đơn kiện pháp lý của doanh nghiệp Việt Nam nói, do đó, trong khi Amazon đạt được mức tăng doanh thu chưa từng có trong thời kỳ đại dịch, phần lớn là do tình trạng bùng nổ của việc người tiêu dùng đặt hàng trực tuyến vì lý do an toàn và thoải mái tại nhà của họ, thì ban lãnh đạo Gilimax và người lao động thực sự đã liều mạng hàng ngày để biến mức tăng trưởng kỷ lục đó thành hiện thực. Trong một động thái cắt giảm chi phí khác, Amazon vừa hoãn thời gian bắt đầu làm việc của nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học chuẩn bị gia nhập vào công ty vào tháng 5 sang đến cuối năm 2023 và đổ lỗi lý do cho môi trường kinh tế vĩ mô. Theo Financial Times, công ty Mỹ đưa ra khoản thanh toán một lần trị giá 13.000 đô la cho mỗi sinh viên, cho dù họ có quyết định tiếp tục làm việc cho Amazon hay không.